gọi con vào đời không phải để làm điều gì, nhưng là để sống tình yêu. Tình yêu cao siêu quyền diệu là tình yêu Chúa đã một chiều. Thương con nên liều mạng sống để cho con mối tình sắc son. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình yêu.
Bài Trích Phúc Âm theo Thánh Luca chương 8 từ câu 4 đến câu 15. Khi ấy có đông dân chúng tụ họp lại, và người ta từ các thị trấn đến cùng Chúa Giê-xu. Người dùng dụ ngôn mà nói rằng, người gieo hạt giống đi gieo hạt giống mình, và đang khi gieo, có hạt rơi xuống bên vệ đường, bị người ta chà đạp và chim trời đến ăn đi. Hạt khác rơi trên sỏi đá, vừa mọc lên liền héo đi, vì không có đất ẩm. Hạt khác rơi vào bụi gai, và gai góc cùng mọc lên, bóp nghẹt nó. Hạt khác rơi vào đất tốt, đã mọc lên và kết quả gấp trăm. Khi nói những lời đó, người kêu lên rằng, ai có tai để nghe thì hãy nghe. Bấy giờ, các môn đệ hỏi người dụ ngôn có ý nghĩa thế nào? Người phán rằng, phần các con thì cho các con biết những mầu nhiệm nước Thiên Chúa. Đối với người khác thì dùng dụ ngôn để chúng xem mà không thấy, nghe mà không hiểu. Dụ ngôn đó có ý nghĩa thế này, hạt giống là lời Thiên Chúa, những hạt rơi bên vệ đường, tức là những người đã nghe, nhưng rồi quỷ tới và cướp lời khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. Những hạt rơi trên đá sỏi là những người khi nghe thì vui vẻ đón nhận lời Chúa, nhưng họ không đâm rễ, họ chỉ tin tưởng nhất thời, và khi đến giờ thử thách thì tháo lui. Hạt rơi vào bụi gai là những người đã nghe, nhưng khi đi đường, những mối lo nghĩ, sự giàu có và thú vui của đời sống bóp nghẹt, và họ không sinh hoa kết quả. Còn như hạt rơi trong đất tốt là những người nghe lời với tấm lòng tốt lành và thiện hảo, họ giữ lấy, và nhờ kiên nhẫn họ sinh được hoa trái. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyện cổ Ấn Độ có câu chuyện như sau. Một ông vua đạo đức nọ có thói quen mỗi ngày nghe một đoạn trong sách Bhagavad Gita. Người phụ trách đọc đoạn kinh này là một nhà thông thái của triều đình. Cứ mỗi lần đọc xong một đoạn kinh, ông lại dùng đến kiến thức uyên bác của mình để giải thích cho nhà vua nghe. Và ngày nào ông cũng hỏi, bệ hạ có hiểu những gì thần vừa giải thích không? Nhưng lần nào vị vua ấy cũng trả lời, khanh nên hỏi điều đó với khanh trước đã. Ngày nọ, vừa lúc đọc kinh, nhà thông thái bỗng được giác ngộ, và nhận ra tất cả mọi điều mình giải thích trước đây đều là hão huyền. Thế là, sau buổi đọc kinh sách cho nhà vua hôm ấy, ông không giải thích gì nữa. Ông quyết định bỏ hết mọi sự, lên đường, bắt đầu cuộc sống của một người tu trì hành khất. Trước khi ra đi, ông nói với nhà vua, tâu bệ hạ, thế là cuối cùng hạ thần đã được giác ngộ, hiểu biết chân lý thật sự, chính là thực thi chân lý. Trong bài tin mừng hôm nay, qua dụ ngôn hạt giống, Chúa Giê-xu nói đến bốn mẫu người, bốn thái độ đối với lời Chúa. Những người lắng nghe và hiểu lời Chúa đích thực chính là những người kiên nhẫn thi hành lời Chúa. Họ được ví như những mảnh đất tốt đón nhận hạt giống lời Chúa và giúp cho hạt giống trổ sinh hoa trái. Tất cả những lý thuyết, tất cả những chân lý, dù hay đến đâu đi nữa, cũng đều trở thành vô ích nếu không được thực hành áp dụng. Lời Chúa là lời hằng sống, có sức đem lại sự sống đời đời và cứu giúp con người. Nhưng lời Chúa cũng sẽ trở thành vô ích đối với những ai không biết đem ra thực hành áp dụng trong đời sống của mình. Lạy Chúa Giêsu, xin đừng để những lo âu trần thế, những cuộc vui trần gian bao phủ cuộc đời chúng con như những hạt giống rơi vào bụi gai bị chết ngạt. Xin cho chúng con biết cảm nghiệm lời Chúa và đem ra thực hành, hầu sinh ích cho chúng con và mọi người. Amen.
Chúa gọi con vào đời không phải để làm điều gì, nhưng là để sống tình yêu. Tình yêu cao siêu quyền diệu là tình yêu Chúa đã một chiều thương con, nên liều mạng sống để cho con mối tình sắc son. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi vượt bao khó nguy, dù nhiều khi đời con lớn dần, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình yêu. Sứ mạng con vào đời chính là lời mời tình yêu, sứ mạng loan báo hồng ân. Đời con ra đi một lần để tình Chúa sang mãi vô ngần, thân con nên lời nhân chứng, lời tình yêu Chúa đã khắc ghi. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi vượt bao khó nguy, dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình yêu. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi vượt bao khó nguy, dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình yêu.